This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, thưa quý vị, Hòa Tính xin được thông báo cho quý vị biết là Tiến Dũng của chương trình Kinh tế Thị trường của chúng ta đã trở lại rồi. Bây giờ, mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello, ai đó, ai đứng ngoài cửa hoài mà không chịu vô nè, cứ đứng cà thò không nè. Hello.
Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính.
Tiến Dũng hả? À? Nghe như cái tiếng nó dài dặn hơn. Nghe tiếng như dài dặn hơn, phải không quý vị? Sau một tháng trời, Tiến Dũng nghỉ vacation thì hôm nay Tiến Dũng cũng đã trở lại rồi. Điều gì bạn muốn bật mí cho quý vị thính giả biết trong ngày hôm nay trong chương trình Kinh tế Thị trường trở lại ạ?
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Thì mỗi năm thì vậy, Tiến Dũng thường lấy vacation một tháng, cũng giống như mình làm các hãng cũng vậy. Và cũng về thì cũng nghỉ hơi lâu chút xíu mà cũng nhớ quý vị. Nhưng mà bây giờ thì Tiến Dũng đã trở lại, đã gửi quý vị những bản tin và phải nói là rất là tốt, hấp dẫn của sáng ngày hôm nay. Nhưng mà cái bữa tin đầu tiên thì có thể nó không được tốt lắm, đặc biệt như là Dow Jones khi sáng hôm nay mở cửa thì đã rớt đến 332 điểm và con số hiện tại là 17.346 điểm, và Nasdaq đã rớt 91 điểm và con số hiện tại bây giờ là 4.679 điểm. SP500 đã rớt 30 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.026 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.76%. Hai con số màu xanh duy nhất đó là vàng và dầu thô. Hiện tại vàng đã lên 9 đồng 40 xu, một ao vàng là 1.288 đồng 60 xu. Dầu thô thì tăng 19 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 45 đồng 35 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.90%, tuần rồi cao nhất là 3.87%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.97%, tuần rồi cao nhất là 2.92%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 13 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.380 đồng và bán ra là 21.480 đồng. Vàng thì mua vào là 35.360.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.400.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến dầu thô. Ngày hôm nay thì theo như lời ông tổng thư ký của OPEC là ông Abdullah Abari thì ông nói rằng cái dầu thô hiện tại bây giờ đã nằm đến cái mức gọi là floor, tức là nó bottom rồi. Không có thể nào mà ông không có dám nói chắc, nhưng mà ông nói là cái tình trạng như vậy thì không thể nào mà xuống được nữa. Nhưng mà ông tổng thư ký của OPEC ông cũng đã cảnh cáo rằng nếu mà dầu thô mà đã chạm đáy như vậy đó là một cái cảnh cáo nguy cơ về một bước nhảy trong tương lai. Một thùng dầu thô như vậy có thể lên đến 200 Mỹ Kim, và chúng ta nên nhớ rằng hiện tại bây giờ là một thùng dầu thô chỉ có 45 đồng mấy mươi xu thôi, nhưng mà trong tương lai sẽ lên 200 đồng một thùng. Nếu mà trong cái chữ nếu này thì chúng ta nên quan tâm là nếu mà cái giới đầu tư để rút tiền ra mà không có đầu tư vào dầu thô nữa thì chắc chắn cái điều đó sẽ gây một cái thiệt hại rất lớn và cho người dân. Cái lý do đơn giản như thế này, chẳng hạn như dầu thô bây giờ nó xuống quá đi thì trước đây anh Hoàng Tính và Tiến Dũng quý vị đầu tư vào dầu thô nó đang lên, bây giờ xuống quá thì không ai đầu tư vào dầu thô hết, là rút tiền ra đầu tư vào khoản khác. Thì trong một cái lỗ hổng như vậy đó, một cái hố đen như vậy thì trong tương lai dầu thô sẽ thiếu hụt trên thị trường. Vì một cái thí dụ đơn giản nữa, bây giờ 10 công ty làm dầu thì nó cung cấp cho một cái cung cho đủ cả một cái quốc gia, nhưng mà giờ chỉ còn có 5 công ty thôi thì những người đã rút ra hết rồi, những công ty kia hầu như đóng cửa không làm nữa, thì 5 cái công ty làm dầu thì không thể nào mà cung cấp cho được một cái quốc gia. Đơn giản lúc đó nó gọi là demand và supply, cung và cầu. Một cái con số chênh lệch lớn như vậy thì bắt buộc cái giá dầu thô nó sẽ gia tăng lên. Hy vọng rằng Hoa Kỳ cũng thấy điểm này. Trong khi đó thì ông cũng cho biết rằng cái con số mà chạm đáy như vậy đó thì nó sẽ làm cho cái số dầu nó không có đưa ra thị trường hiện tại bây giờ là vẫn bình thường, nhưng mà hầu như họ chưa có ngồi xuống để mà gọi là bình luận về cái giá dầu nữa. OPEC, ông tổng thư ký ông có cho biết rằng hiện tại bây giờ thì cái khối OPEC không có ngồi xuống để nói, nhưng mà trong tương lai một ngày gần đây nếu tình trạng này tiếp tục nữa thì có thể giữa năm nay họ sẽ bắt đầu ngồi xuống có nên cắt giảm cái lượng dầu thô để giúp cho cái giá nó đứng lại hay không. Và đó là chúng ta chờ xem. Hiện tại bây giờ nếu mà nói con giá dầu thô thì trên tổng số hiện tại bây giờ trên cái thị trường á là hay là người ta tăng thêm. Cái giá nó tăng vì cái đồng đô la và đồng euro nó đang chênh lệch với nhau. Cái đồng đô la nó đang mất giá thì cái dầu thô nó tăng lên. Và đó là cái ảnh hưởng từ cái đồng đô la chứ không phải là từ OPEC. Vậy thì trong tương lai, hiện tại bây giờ thì không biết như thế nào, nhưng mà trong tương lai có thể OPEC sẽ ngồi xuống nói chuyện với cái dầu thô. Và nếu mà họ ngồi xuống thì chúng ta nên mừng, vì khi họ ngồi xuống rồi đó thì ổn định cái giá dầu đó thì có thể nó nằm đó. Nếu mà họ không ngồi xuống cắt giảm cái lượng dầu thô đó, thì chắc chắn trong tương lai sẽ không còn người đầu tư, và không còn người đầu tư thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng giá dầu thô lên rất là cao. Trong khi đó thì cái số mặt hàng gọi là hàng hóa lâu bền của Hoa Kỳ đó đã giảm mạnh trong cái tháng 12 và đưa ra một câu hỏi rằng tình trạng chi tiêu của giới kinh doanh hiện tại bây giờ đang ảnh hưởng. Ví dụ như những cái mặt hàng như là về máy vi tính hay là kim loại, ngay cả thiết bị điện cũng đã giảm 3.4%, và trong khi đó thì tháng 11 điều chỉnh là khoảng 2.1%. Và cái con số này đưa ra đó thì theo như các nhà đầu tư cũng như các nhà kinh tế đó, họ nói rằng có thể rằng qua một cái ngày lễ lớn như vậy thì cái số lượng mà người mua, người tiêu xài, tiêu dùng đó họ giảm xuống và làm cho con số này đã giảm đột ngột. Nhưng mà hiện tại bây giờ con số đơn đặt hàng đó đã giảm khoảng 4, con số này nó đã giảm mạnh trong cái 4 tháng, tức là 4 năm qua. Thì vẫn là con số so với cái năm 4 năm về trước thì con số năm nay nó giảm rất là mạnh. Có thể rằng họ đã mua sắm một cách gọi là ồ ạt vào tháng 12 hoặc là cái tháng 1 khi mà người dân tiêu xài trong những ngày lễ lớn đó, và bây giờ họ bắt đầu thắt lưng buộc bụng lại, thì đó là con số ảnh hưởng rất là mạnh. Và một bản tin nữa thì bản tin này có liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ. Cái con số cho thấy cái tăng trưởng kinh tế vững chắc trong vài năm tới đây, khi mà cái thâm hụt về liên bang hàng năm đó đã nằm con số rất là khiêm tốn, và cho biết rằng con số này sẽ nằm thấp như vậy cho đến năm 2018. Nếu như sau đó thì có thể con số này gia tăng từ từ trở lại. Theo cái văn phòng ngân sách quốc hội và triển vọng kinh tế của Hoa Kỳ đó, họ đưa ra hôm thứ Hai, thì họ cho biết rằng cái 10 năm tới đây thì con số gọi là thâm thủng về ngân sách nó sẽ giảm rất là nhiều. Nhưng mà sau đó thì không biết như thế nào. Hiện tại bây giờ theo như con số hàng năm đó là khoảng 468 tỷ, tức là tương đương 2.6 cái GDP của Hoa Kỳ. Và hy vọng rằng con số này sẽ kèm khiêm nhường như vậy cho nhiều năm thì sẽ giúp cho Hoa Kỳ rất là tốt. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái số âm á, thì con số không bao giờ tốt hết, nhưng mà nó âm mà âm nhẹ nhẹ thì tốt, còn âm mạnh nữa thì có thể ảnh hưởng rất mạnh đến cái GDP, tức là cái số mà số nợ của người dân Hoa Kỳ. Bây giờ thì Dung xin gửi quý vị những con số mà tiêu biểu, con số mà live của gọi là death clock. Hiện tại bây giờ cái quốc gia của Hoa Kỳ là nợ là 18.099 tỷ, tức là khoảng $18 trillion. Nếu mà tính trên đầu người người gọi là công dân Hoa Kỳ đó, citizen đó, thì họ thiếu nợ khoảng 56.521 đồng. Cái con số này nghe ra nó giật mình, nhưng mà thật sự ra đơn giản như thế này. Quý vị hiện tại đang nghe đài đó, quý vị có một căn nhà, quý vị thiếu nợ căn nhà bao nhiêu? Quý vị ở căn nhà khoảng 100.000, 200.000, nhưng mà con số này đưa ra chỉ có thiếu nợ 56.000 trên đầu người thôi. Vậy thì quý vị vẫn còn lời rất là nhiều. Trong khi đó, cái GDP của Hoa Kỳ đó là khoảng 17.358 tỷ, tức là chúng ta trừ qua rớt lại thì chúng ta chỉ thiếu nợ có khoảng vài trăm tỷ Mỹ Kim mà thôi, chứ không có nhiều. Vì cái GDP, tức là tổng sản phẩm nội địa, thì nó lên đến 17.000 tỷ, trong khi đó thì cái nợ quốc gia là khoảng 18.000 tỷ. Thì vậy thì chúng ta thiếu nợ trong khoảng 1.000 tỷ mà thôi, không có nhiều, vì đó con số cũng chấp nhận được. Và đó là con số sơ sơ thì cũng đưa cho quý vị. Và theo như ước tính năm 2009 đó, thì dựa trên cái GDP đó, là chúng ta thiếu nợ đến 10%. Nhưng mà chuyển qua năm đến năm 2015 là năm nay đó, thì ước tính rằng khoảng 2.6% mà thôi, một số giảm đột biến. Và trong khi đó thì chuyển qua năm 2017 thì con số lên khoảng là 2.5%, và 2019 là 3%, và lên đến 2021 thì lên khoảng là 3.5%, lên đến 2025 thì con số này khoảng 4%, và nó sẽ lên mỗi ngày, mỗi năm như vậy một chút xíu xíu, và hy vọng rằng trong tương lai nếu mà giữ con số này thì rất là tốt. Một bản tin nữa thì bản tin này thật sự nó không có vui cho IBM. Theo như một cái bản tin đưa ra ngày hôm qua đó, thì theo như tờ Forbes đưa ra nói rằng IBM có thể sa thải trên 100.000 nhân viên, tức là một trong bốn người nhân viên sẽ bị nghỉ việc. Nhưng mà điều này thì làm cho IBM họ phản hồi lại rất là mạnh. Họ nói là đó là cái điều mà vô lý và vô căn cứ. Thì hôm thứ Hai, IBM, người đứng đầu IBM đứng lên họ cho biết rằng cái công ty khổng lồ này không có thể sa thải mà trên 100.000 nhân viên được, hoặc là một trong bốn nhân viên. Theo công ty này họ nói họ từ chối cách thẳng thắn Do đó là báo cáo của cái tạp chí Forbes này hoàn toàn không có chính xác. Và theo những người đứng đầu là ông Ian Coley, thì ông nói rằng qua cái cuộc phỏng vấn và điện thoại thì ông nói rằng cái sa thải thì có, nhưng mà chỉ có vài ngàn người thôi, chứ không đến con số 100.000 người như cái tờ Forbes đưa ra. Và theo như con IBM, họ tuyên bố rằng nhân viên có thể được thuyên giảm, nhưng mà hầu như tất cả mọi con số mà đưa ra trước đây là 100.000 người hay là 104 đó, hoàn toàn là không có chính xác. Và hầu như khi mà đưa cái bản tin này ra, chúng tôi biết rằng nếu một công ty mà đang làm ăn mạnh mẽ như là IBM mà sa thải 100.000 người đó, thì đơn giản chúng ta dễ hiểu, công ty đó làm ăn không được, đang bị lỗ lã. Thì điều này đã làm cho rung động những cái giới đầu tư, họ sẽ rút tiền ồ ạt, và điều đó làm cho IBM càng thê thảm nữa. Vì thế IBM lập tức họ đưa ra một cái bài bình luận ngay là cái sa thải 100.000 người này là hoàn toàn không chính xác và vô căn cứ. Nhưng mà chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới đây IBM sa thải bao nhiêu người, nhưng chắc chắn con số sa thải là phải xảy ra, nhưng mà không phải là con số 100.000 người, có thể là 99.000 thì phải. Ví dụ nghĩ rằng con số này có thể là nhiều đó, nhưng mà IBM đang rất là sợ vì con số này đưa ra mà nhiều người đầu tư biết thì sẽ rất là thê thảm. Một bản tin nữa, thì hiện tại chúng ta đang ở cái miền đất ấm ở Texas, nhưng mà chúng ta không biết rằng miền Đông Bắc nó rất là thê thảm, và buổi sáng ngày hôm nay phải nói hàng ngàn chuyến bay đã phải delay, tức là không có, hủy luôn, không có bay nữa. Cái điều này phải nói rằng nó rất là thê thảm cho những người mà những cái hành khách đi máy bay. Cái con số đưa ra đơn giản như thế này, cái máy bay nó không có tốn bao nhiêu tiền, nhưng mà ngược lại những cái người đi đó sẽ tốn rất là nhiều. Họ phải ở lại khách sạn, họ phải trả tiền ăn, và chưa kể đến họ lost đi cái productivity, tức là những cái năng suất làm việc họ cũng bị mất nữa. Và cái điều này họ đưa ra con số đơn giản như thế này: quý vị nào mà đi máy bay đó, máy bay họ không bay đó, chỉ có tốn 6.000 tiền xăng thôi, không có nhiều. Trong khi đó một vài cái tiền nhân viên họ suy nghĩ, trong khi đó thì một cái số người mà đi trên chuyến bay là full size jet, chẳng hạn như Airbus 300 đó, khoảng 100 người trở lên đó, thì mất đi khoảng 58.000 người chia đều ra. Vậy thì con số mà thiệt hại là luôn luôn về người dân, đặc biệt là hành khách. Và con số đưa ra mới nhất, hàng ngàn chuyến bay trong cái tuần lễ này bị cancel đó, từ tháng 12 cho đến tháng 1, con số đưa ra sơ sơ, hãng máy bay sẽ mất đi là 500 triệu Mỹ Kim. Trong khi đó, người dân khoảng 90 triệu người đã bị delay, không đi được ở khách sạn, ăn uống, tiền làm việc, vân vân, mất đi 5.3 tỷ Mỹ Kim. Và con số này cho thấy rằng công ty không hại bao nhiêu, nhưng mà người dân thì rất là thê thảm. Xin trở lại phần tính.
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Và trong tất cả những cái giây phút sau cùng, bạn còn muốn chia sẻ thêm điều gì nữa không?
Dạ không.
Cái chuyến đi vừa rồi phải gọi là tạo cho bạn rất là nhiều những cái hứng thú. Qua cái sự trao đổi của anh em chúng tôi thì chắc có lẽ là với lại cái phần mà quý vị nghe Tiến Dũng trình bày thì thấy rằng là hình như là Tiến Dũng rất là thoải mái, rất là yêu đời, và cũng có rất là nhiều những cái điều muốn nói với quý vị, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, anh Hoàng Tính nói thì Tiến Dũng không có còn nhiều thời gian, chắc khi nào mà có thời gian nhiều
đúng.
Thì anh em mình chia sẻ nhiều về cái những cái gọi là chuyện bên lề anh Hoàng Tính ha.
Dạ, chắc chắn là như vậy rồi. Cảm ơn bạn.
Dạ vâng.
Ngày hôm nay đã đến với chương trình này, chúc cho bạn có được một ngày vui nhé.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, và Tiến Dũng cũng không quên chúc quý vị có một